những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào tới cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti xin thân mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên. Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì các em ấy đã có khỏe không?
Dạ vâng, Nhã Quyên, Bảo Quyên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của Đài 1600 AM. Kính chào cô Bích Ti, Nhã Quyên, Bảo Quyên khỏe. Thưa cô Bích Ti, thì không biết cô Bích Ti thì như thế nào? Và có những cái chia sẻ gì đặc biệt trong ngày hôm nay thưa cô?
Ngày hôm nay thì chắc chắn là mình có nhiều cái tâm tình lắm. Và bởi vì sao? Cái tuần lễ này là cái tuần 30 tháng 4. Bữa nay 27, 28 rồi, phải không?
Yeah.
Thì thứ ba này là ngày 30 tháng 4. Thật ra nói là cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày dấu mốc là chúng ta miền Nam của Việt Nam, Cộng Hòa chúng ta mất Việt Nam. Nhưng mà thật ra trước đó là đã có bao nhiêu người đã chết rồi và bao nhiêu người đã bị những thảm cảnh mà Cộng sản đã đày đọa trước rồi, chứ không phải là ngày 30 tháng 4. Nhưng mà thành ra là chúng ta lấy cái bối cảnh trong tháng 4 đó là để chúng ta kỷ niệm đến tất cả những người đã bỏ mình vì cái thời cuộc của chúng ta, của đất nước, vận nước của chúng ta. Và cái tháng tư này người ta gọi là tháng tư đen, nó là như vậy đó, nó đâu có gì vui vẻ đâu. Thành ra là có nhiều cái hội đoàn họ tránh tổ chức những cái chuyện vui vẻ này nọ, ăn uống này nọ. Và trong cái tháng tư này thì cũng như là đúng thôi, bởi vì hầu như những người tị nạn chúng ta đều không ít thì nhiều cũng có thân nhân rồi bạn bè rồi nhiều người phải nói là cũng đã có relate đến cái chuyện 30 tháng 4 lắm. Đó, thành ra họ cũng đâu có gì vui vẻ đâu. Mấy ngày nay thì, nhất là cái tuần lễ này từ hôm qua đến giờ đó, bên miền Nam California này thì có rất nhiều hội đoàn tổ chức những cái buổi tưởng niệm. Hôm qua thì Bích Ti, cả ngày hôm qua Bích Ti cũng phải nói là Bích Ti đi đến 3 chương trình là... để thứ nhất là BT cái chương trình mà Hội Quốc gia Cựu Sinh viên Quốc gia Hành chánh tổ chức tại đây ấy, thì BT có đến ngâm một bài thơ cho Lý Tống. Đó là chương trình thứ nhất. Chương trình thứ hai thì cô BT đi đến buổi chiều, buổi tối thì ghé qua cái tượng đài Việt Mỹ tại Westminster để mà làm buổi lễ thắp nến tưởng niệm những vị anh hùng của chúng ta đã ra đi, cũng như là tưởng niệm cái buổi 30 tháng 4. Chương trình rất, cũng phải nói rất đông người đến lắm mà rất là cảm động. Rồi sau đó thì cô Bích Ti lại ghé qua một cái chương trình nữa, ca nhạc buổi tối đến 10 giờ hơn tại Viện Việt Học, thì có những các anh chị em nghệ sĩ đã họp tại đó và làm một cái buổi ca nhạc, hát toàn những cái nhạc phẩm mà về coi như là về quê hương đất nước, cũng như là những nhạc phẩm mà có ý nghĩa mà cho cái ngày mà 30 tháng 4. Rất là hay. Thì nội thông như vậy, một ngày hôm qua đã thấy 3 chương trình mà còn nhiều nữa cơ, nhưng mà sức mình đâu có đi hết nổi nữa, mặc dù mình cũng ghé lại mỗi thứ, mỗi nơi mỗi ít để mà mình chia sẻ cùng với mọi người. Ngày hôm nay thì thật sự ra cũng nhiều lắm, nhưng mà cô Bích Ti cũng chưa có đi đâu. Thứ nhất là để làm cái chương trình này cho nó có ý nghĩa. Nếu có thì cũng sau chương trình này cô Bích Ti mới đi thôi, nhưng mà cũng có nhiều chương trình ở trên quận Cam này lắm. Vâng, hôm nay thì Bích Ti dành cái thời gian này để cho một năm có một lần để các quý vị gọi vào. Và Bích Ti mong rằng các quý vị có những cái gì chia sẻ về 30 tháng 4, các quý vị cựu quân nhân đã bị đi tù cải tạo dưới chế độ cộng sản, hoặc các quý vị thân nhân, các bà mẹ hoặc những người vợ đi thăm nuôi con cái, hoặc trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do, các quý vị có những kỷ niệm nào đó thì xin quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ và chúng ta cùng nhớ về cái ngày mà tang thương của đất nước của chúng ta cho đến ngày hôm nay. Betty dành thời giờ ngày hôm nay để cho cái chương trình chúng ta coi như chúng ta tưởng niệm cái ngày 30 tháng 4 cách đây 44 năm cái ngày mất nước. Mong quý vị gọi vào với số phone quen thuộc của đài. Nhưng mà thì Betty thì thường thường á, Betty có những một vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ, và hôm nay thì thật sự ra thì để quý vị suy nghĩ rồi quý vị gọi vào, thì cô Betty dành vài phút để cô Betty tặng cho các vị phụ nữ. Bây giờ trước hết thì cô Betty hỏi Bảo Quyên và Nhã Quyên, phụ nữ của chúng ta đó, ví dụ như chúng ta mà ai cũng muốn trẻ đẹp hết phải không? Đó, nhưng mà nếu mà người nào mà có nếp nhăn này nọ trên gương mặt này nọ thì chúng ta rất là sợ về vấn đề đó. Thì Bảo Quyên và Nhã Quyên có ý kiến gì để cho chị em chúng ta, phụ nữ chúng ta giúp nhau trong cái vụ mà chúng ta nếu mà làm cho chúng ta tươi trẻ hơn, yêu đời hơn, để tránh những nếp nhăn này trên mặt, thì các em có những phương pháp gì không? cô hỏi rất là bất ngờ đúng không, để cho các quý vị cái suy nghĩ về cái vấn đề 30 tháng 4, để cho quý vị sẽ gọi vào sau. Cô cháu mình nói cái vụ này đi.
Nếp nhăn thì phải muốn không bị nếp nhăn thì phải trước 20 tuổi thôi cô Betty. Sau 20 tuổi thì nói chứ thật sự thì Nhã Quyên hay Bảo Quyên, không biết Bảo Quyên thì như thế nào, nhưng mà Nhã Quyên thì cũng không có kinh nghiệm gì trong cái việc mà làm sao cho bớt những cái nếp nhăn đâu. Nhưng mà có đọc một số bài viết thì họ nói là khi mà chúng ta qua cái tuổi hình như là 25 hay sớm hơn chút xíu á, là đã phải lo giữ cái làn da của chúng ta rồi thưa cô Betty. Tức là cũng phải nhất là ở ở những cái ở cặp mắt của mình á, có thường là hay có những cái vết chân chim, hoặc là ngay cái khóe môi á, thì thường á, nếu mà mình để những ngay cái khóe miệng mà mình cười ra mà thấy cái nó có cái khóe thì nó nhìn nó có vẻ già hơn. Cái tuổi của mình thì mình nên take care cái mắt và cái da của mình càng sớm càng tốt. Và đặc biệt là chúng ta nên luôn luôn có cái bôi kem chống nắng khi mà chúng ta ra đường, tại vì cái tia UV nó rất là hại cho cái làn da phụ nữ của chúng ta. Và hình như ở Việt Nam á thì mình ít khi là đeo mắt kiếng, cho nên nhiều lúc mình ra đường mình cứ nheo con mắt á, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái con mắt của mình, nó làm cho cái con mắt của mình bị có những nếp nhăn. Thì tốt nhất nên có cái nên đeo mắt kiếng khi ra đường. Thứ nhất là đẹp, nhìn thời trang, thứ hai là nhìn đời qua hai cặp mắt kiếng thì nó vẫn tốt hơn thưa cô. mặc dù là nếu mà Nhã Quyên đeo thì tới 4 miếng mảnh chai chứ không phải là 2 đâu, nhưng mà đeo mắt kiếng thì nó nhiều lúc đeo thêm cặp mắt kiếng nó không có bị người Việt Nam mình ngày xưa đó hay bị cataract, bị không biết cườm phong thì tại vì cái dạ đeo không có đeo mắt kiếng đó thưa cô Betty, tại vì cái tia UV á nó làm ảnh hưởng tới cái, nói chung là rất là độc hại, cho nên nếu mà chúng ta đi ra đường không có cần phải make up nhiều, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ ban đêm thì chỉ cần một chút dưỡng ẩm, hoặc là cần mua một chai serum dưỡng mắt và dưỡng cái làn da của mình, và ra đường đeo cặp mắt kiếng nhìn cho nó đẹp, nó và có thêm bôi kem chống nắng cho cái làn da của mình, mặt và cổ và cũng như cái tay. Thì thường nhiều người chỉ lo take care cái mặt thôi nhưng mà quên mất cái cổ, cho nên nhiều khi nhìn cái mặt, cái mặt cô đó nhìn nó căng, nhưng mà tới khi nhìn xuống cái cổ hoặc là cái bàn tay ấy, thì người ta cũng đoán được cái phần nào cái độ tuổi của mình. Dạ thưa cô.
Thì đó là cái cách mà giữ gìn cái nếp nhăn, để cho mình tránh bớt nếp nhăn để trong cái gương mặt của mình, của Ở Nhã Quyên. Thế còn Bảo Quyên sao?
Bảo Quyên đẹp quá, không cần khắc khe. nói sao kỳ cơ, cái khen đẹp kêu Nhã Quyên nói kỳ.
Cái đó Bảo Quyên không có dám nhận con Bích Mây ơi. Chân lý sống của Bảo Quyên không có phức tạp lắm, Bảo Quyên cũng không có dành nhiều thời gian để chăm sóc sắc đẹp cũng như hình thể gì lắm đâu. Chỉ Bảo Quyên suy nghĩ đơn giản là mình muốn mình trẻ đẹp, có sức sống nhiều, thì quan trọng nhất là mình nên bồi đắp cái tâm hồn của mình. Cái tâm hồn của mình thoải mái, thư giãn, lúc nào cũng suy nghĩ tích cực thì nó sẽ biểu hiện ra ngoài cơ thể của mình. Với lại quan trọng nhất là mình sống có mục đích, mình có mục đích mình vươn tới thì cái cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn. Dạ, Bảo Quyên nghĩ đơn giản vậy thôi. Nếu mà nói về đếp nhân thì thế nào cũng sớm, không chóng thì chày cũng sẽ xuất hiện trên mặt.
Nhưng mà nói như vậy nè, hồi xưa đó thì không biết cách đây vài hôm quên mất cái bài đọc ở đâu đó, thì người ta nói là ví dụ như mình chỉ lo, ví dụ mình nghĩ là mình phải có một cái tâm hồn đẹp, mình phải lo thế kia, cái đó chắc chắn là điều đó rồi thưa quý vị tì. Nhưng mà ví dụ như nhiều khi mình không có một, mình sinh ra mình không có được như đẹp như người khác hay gì đâu đó, thì nhiều khi mình cũng mất đi cái tự tin trong cái cuộc sống này. Và ngay cả nhiều khi mình đi đi xin công ăn việc làm đó cô Betty, thì nhiều khi cũng người ta không có cần biết là mình tốt, họ đâu có thời gian họ ngồi, hoặc là một cái anh chàng nào đó muốn cua mình, họ không có thời gian họ ngồi họ nghiên cứu là mình tốt như thế nào, họ chỉ nhìn vô là họ coi là mình đẹp hay mình xấu thôi. Cho nên nhiều khi mình có thể là mình không phải đi sửa sắc đẹp hay là mình làm gì đó, nhưng mà có lẽ mình giữ cái làn da của mình nhiều khi chỉ cần một cái mụn thôi cũng làm cho con người ta giống như mất tự tin đi. Nhiều khi có nhiều em ở cái tuổi teenager mấy em hay bị mụn á thưa quý vị, thì nhiều khi nó cũng mặc cảm lắm, nó đi ra đường mà cái nó cứ cúi đầu, nhiều khi nó không có dám nó không dám là giống như nhìn mặt và giống như nói tới nói xa hơn một chút, giống như là nếu mà không biết là cô Betty có đọc mấy cái chuyện như Tam Quốc Diễn Nghĩa hay không, thì ông Bàn Thống á, là ông cũng rất là giỏi, nhưng mà ông lại không có một cái, ông không có được đẹp như người ta. Ông La Quán Trung á, ông miêu tả ông Bàn Thống là người mày rậm, mũi gồ, mặt đen, râu ngắn, hình dung xấu xí, nhưng mà ông rất là giỏi. Thì nhiều khi cái bề ngoài á, để muốn người ta approach mình trước á, thì nhiều khi mình cũng phải không cần phải đẹp, nhưng mà nhiều khi mặc một bộ đồ tươm tất, giữ cho cái khuôn mặt mình nó gọi là nó có chút tự tin. Đặc biệt phụ nữ là phải nên giữ gìn sắc đẹp, Nhã Quyên nghĩ như vậy.
bổ túc hai nghĩa lại Bảo Quyên và Nhã Quyên có rất là hay, mỗi người có một cái nhận xét riêng mà có cái sự mà coi như là chúng ta muốn giữ gìn, chị em bạn gái chúng ta muốn giữ gìn cái sắc đẹp, nhất là cái bếp nhăn nó quan trọng lắm. Cái đó cũng rất là tốt. Mà bây giờ thì cô Bích Ti cũng có nghiên cứu một số qua những cái sách vở mà sự hiểu biết của mình á. Thì trước hết thì các bạn gái chúng ta, người ta cứ bảo là qua bên này nhiều khi là cứ phải đi ra tắm nắng, nhưng mà thật sự ra chúng ta không nên tắm nắng nhiều. Chúng ta là nghĩa là nhiều người cũng bắt chước cái thời trang bây giờ làm cái sân tanning á, thì lúc trẻ thì các bạn hay làm lắm, nhưng mà sau này về già rồi các bạn sẽ bị cái da các bạn sẽ bị nhăn á. Bị nhăn nhiều lắm, giống như là các bạn mà tắm nắng đi hay đi ra biển mà tắm nắng dưới ánh mặt trời đó, giống như là Nhã Quyên nói là qua cái tia mà UV đó thì tử ngoại đó nó sẽ làm cái da của mình nó hư đi, thì làm nhiều vết nhăn đó là như vậy. Thì trước hết chúng ta hãy tránh đi ra việc đi ra nắng rồi rồi tránh ở những nơi mà có không khí khô nữa, và nơi cái không khí mà có những cái nhiệt độ mà thay đổi bất ngờ nữa, những cái nơi đó nó cũng sẽ làm cho cái da của mình nó trở nên khô cằn mà nó mất nước đi đó. Rồi các bạn có thể làm những cái điều thứ ba nữa. Bixi nói đây là có cái 10 điều mà đây là điều thứ ba nữa, những cái hạn chế những các động tác cái cơ của cái mặt của chúng ta đó. Bởi vì nếu chúng ta mà đụng chạm vào cái da mặt nhiều á, làm cho da mặt nhiều á, chẳng hạn chúng ta cứ làm massage trên cái mặt nhiều á, thì các bạn biết rồi đấy, những cái gì mình nó đang cứng mà chúng ta cứ vò đi vò lại thì nó cũng sẽ làm cho cái da của mình nó sẽ bị nhăn nheo đi, và những cái cơ của mình nó bị nhăn nheo. Và nhất là những cái bạn nào mà hay có tính tình khó chịu đó, hay là cái cau có, hoặc là nhăn nhó, hay là cau mày có mặt nhiều á, thì cũng sẽ làm cho da nó, cái da của mình nó nhăn đi. Bởi vì khi các bạn cau có, cái mặt của các bạn nó sẽ cau nó lại, xong rồi có những vết nhăn nó sẽ từ từ nó xuất hiện ra. Mà một ngày mà chúng ta bực mình hay cau có nên nhăn nhó thì nhiều lần như vậy thì cái da nó sẽ xếp lằn nó lại, nhiều cứ mỗi ngày một ít như vậy, nhiều khi mình không để ý đâu, nhưng mà từ 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 nó tích tụ lại, nó làm cho da của các bạn nó sẽ bị nhăn sớm hơn. Rồi có điều thứ tư nữa là các bạn mà đừng có diet nhiều quá. Các bà các cô nhiều khi cũng muốn diet để cho người nó không bị mập đó. Đó, nhưng mà mình phải làm cho giảm cân từ từ thôi, đừng có để mà giảm một lúc nữa là nó xuống một cách mau chóng quá, thì cái đó nó cũng sẽ làm cho da của chúng ta nó sẽ bị nhăn, trông nó nhăn nhó thấy rõ ràng vậy đó. Cái điều thứ năm nữa là chúng ta đừng có nên hút thuốc. Bích Tý nói đây thôi chứ thật phụ nữ Việt Nam mình không có ai hút thuốc đâu, ít lắm. Hút thuốc thì nó cũng làm cho nếp nhăn nó xuất hiện rất là sớm. Rồi cái vấn đề thứ sáu mà có quan trọng nhất là vấn đề là mình ăn uống một cách rất là cẩn thận. Đó thì có những cái chất vitamin như là vitamin A, B, C, D, rồi có những chất sắt, rồi những chất kẽm nữa. Thì những vitamin A thì các bạn ăn nhiều trái cây này, rau cỏ này thì nó có nhiều vitamin A. Còn vitamin B á, thì nhất là B complex thì ăn cái gạo nâu á, bây giờ người ta ăn gạo nâu nhiều lắm. Rồi ăn chuối, rồi ăn những cái loại rau xanh nữa, rồi những cái chất hạt đậu thì nó có nhiều vitamin B complex. Thì rồi các bạn nên ăn cái vitamin C, chẳng hạn như các bạn uống nước chanh, rồi ăn mấy trái broccoli của Mỹ đó, rồi ăn bắp cải, ăn dưa chuột nữa. Thì đó là vitamin C. Còn vitamin D thì các bạn uống như là uống sữa, rồi ăn các loại phô mai, rồi ăn cá thu hoặc là cá salmon của Mỹ cũng có nhiều vitamin D lắm. Rồi ăn có chất sắt nữa. Như là ăn lòng đỏ của trứng gà thì cũng nhiều chất sắt, rồi những cái hạt đậu, rồi những cái con sò con đốc nữa, cũng như là ăn gan chẳng hạn. Gan thì nhiều chất sắt nhưng mà đừng có ăn gan nhiều, biết chi thế ăn gan nhiều nó có chất sắt nhưng mà thật sự ra những gan heo, gan bò này nó có nhiều cholesterol thì cũng nên tránh đi, nhưng mà ăn mấy cái loại khác hơn. Có chất kẽm nữa, chẳng hạn như ăn thịt, ăn trứng, ăn rau, ăn đồ biển thì có nhiều chất kẽm. Đó là đại khái là những cái loại vitamin mà để cho giúp cho cái làn da của chúng ta nó được tốt đẹp hơn, mà nó tránh lão hóa. Và có một cái các mỹ phẩm thì các quý vị hãy dùng như là đừng có dùng foundation nhiều, bởi vì cái foundation nó sẽ làm cho các, dù có tốt chăng nữa, nó cũng sẽ làm cho các làn da của mình nó bị bít cái lỗ chân lông đi, và nó có thể nó mọc mụn nhiều hơn. Nếu các bạn không có rửa mặt kỹ càng mà không có chăm sóc nó kỹ càng thì nó sẽ bị nhiều nếu các bạn dùng cái foundation đó. Còn nếu mà các bạn nên dùng cái moisturizer, tức là các kem á thì nó tốt hơn, để cho làn da mình lúc nào nó bớt khô và bớt bị thắt chặt á. Rồi nó làm dịu các làn da, mà nếu chúng ta vào cái độ khô nào đó, trời nóng này nọ, thì cái moisturizer nó rất nhiều, và nó sẽ làm cho cái da của bạn nó mướt đi. Thấy không ạ? Rồi còn cái điều thứ 8 đó thì các bạn nên tẩy các tế bào chết của cái da đều đặn hơn lên. Thì ở trong những cái phòng như phòng tắm hơi chẳng hạn, những thì các đi vào những cái chỗ fitness ấy, thì nó có những phòng tắm hơi, thì lúc đó nó làm cho cái lỗ chân lông của các bạn nó nở ra, thì làm cho những cái chất nhờn cũng như giống như cái chất mà bẩn ở trong da cái nó thoát ra được. Thế mà rồi bạn ấy khăn mặt bạn lau cái mặt đi, thì lúc đó thì coi như là bạn làm tẩy cái da chết đi thì nó đỡ lắm. Còn cái việc mà tập thể dục thì chắc chắn là các bạn phải nên tập thể dục rồi, nó cũng giúp cho cái làn da lắm. Và cái điều mà vấn đề tâm lý mà hồi nãy là Bảo Quyên có nói là bồi đắp tâm hồn đó, và chúng ta sống có mục đích, là cái điều này cũng là một cái điều quan trọng nữa. Nếu mà chúng ta ưu phiền nhiều quá, chúng ta lo nghĩ nhiều quá thì nó cũng hiện ra trên gương mặt chúng ta, và nó làm cho chúng ta cũng trở nên có nhiều nếp nhăn hơn. Đó, nhất là chúng ta cũng đừng có nên uống rượu, cà phê, rượu, trà nữa. Thì không nên uống nhiều, những cái chất đó cũng làm cho những nếp nhăn của trên các gương mặt của phụ nữ chúng ta nó xuất hiện mà sớm hơn. Vâng, thì đó là một coi như là khoảng 10 điều mà Bixi thu góp lại được để Bixi xin tặng tất cả các quý vị phụ nữ ngày hôm nay, để chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta giữ gìn sắc đẹp, bởi vì chúng ta có sắc đẹp thì chúng ta mới tự tin được trong tất cả mọi điều trong cuộc sống của chúng ta. Đúng là như vậy đó. Thì phụ nữ nào ai cũng muốn làm đẹp cả. Thì chúng ta nhắc nhở nhau để chúng ta có một cái sự tự tin và sự lạc quan trong đời sống hàng ngày. Vâng, và bây giờ thì Bixi xin trở lại chương trình chính chúng ta ngày hôm nay. Thì hôm nay thì có Bixi dành cái thời gian này, thời gian còn lại để quý vị gọi vào để chúng ta tâm sự, tâm tình, chia sẻ về cái ngày 30 tháng 4 đã 44 năm rồi chúng ta đã bỏ nước ra đi, kẻ trước người sau. Và chúng ta lấy cái giờ phút này để chúng ta nhắc nhở lại và tưởng niệm đến những người thân yêu và những vị mà đã hy sinh cho cuộc đời, cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và xin trở lại chương trình với các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Ngày hôm nay cô Bích Ti dành trọn thời gian một tiếng của chương trình này cho cái chủ đề tưởng niệm về ngày Quốc hận 30 tháng 4. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã khép lại vào cái ngày này, vào cái ngày cuối tháng 4 năm 1975. Hàng chục triệu ngàn người dân Việt đã thay đổi cuộc đời của mình cũng vào từ cái ngày đó. Nếu như mà quý thính giả có những cảm nghĩ cũng như những chia sẻ về cái thời khắc lịch sử này, thì xin hãy gọi vào số phone của đài là 817-899-4110. Bảo Quyên, Nhã Quyên cũng như cô Bích Ti rất là mong ngóng quý thính giả chia sẻ chút thời gian cùng lật lại trang sử vào cái ngày này đúng 44 năm về trước. Chúng ta có được cái ngày hôm nay cũng không quên những gì đã xảy ra vào 44 năm về trước. 817-899-4110. Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti mong chờ quý thính giả cùng gọi vào thật nhiều và chia sẻ những cảm nghĩ của mình. 817-899-4110. Xin chào Bảo Quyên, quay trở lại với cô Bích Ti.
Bích Ti nhớ là cứ mỗi một năm đến cái ngày này ấy, thì Bích Ti rất là buồn trong những cái ngày như thế này. Cái năm mà Bích Ti tháng 4 đó, thì thật ra hồi tháng 2 đó là Bích Ti, gia đình Bích Ti đã thấy bắt đầu lo rồi. Bởi vì nghe tin chiến sự khắp nơi, rồi chỗ này mất, chỗ kia mất, rồi thiên nghĩa là đồng bào di tản miền Trung đó. Và nhất là hồi đó gia đình của Bích Ti đó, hồi đó bố mẹ, hồi đó Bích Ti còn nhỏ, còn độc thân lắm, còn đang ở trong Sài Gòn để mà vừa đi học đại học khoa học Sài Gòn, rồi lại phải đi dạy học ở trường Trung học Tân Uyên Biên Hòa, dạy từ năm 1972 đến ngày mất nước 75 luôn. Thì bố mẹ thì ở miền Trung, ở Quảng Ngãi, thì chiến sự như vậy, các em của mình với mấy người em thì học ở Sài Gòn hết, đưa vào trong Sài Gòn học hết, bố mẹ buôn bán ở Quảng Ngãi. Thì những cái thời gian đó cũng chưa biết là mất nước nữa, nhưng mà biết nó lộn xộn lắm, mình cũng lo lắm, mà vừa đi học, vừa đi dạy học, rồi vừa đi học nữa, thành ra mình thấy cái chiến cuộc nó lộn xộn, mình cũng lo lắng cho gia đình bố mẹ ở miền Trung lắm, mà không biết làm sao cả. Xong rồi đùng đến khoảng tháng 3 thì với thấy lộn xộn quá thì với liên lạc về với bố mẹ, nói thì bố mẹ làm sao đi vào Sài Gòn ở với tụi con đó. Thì bố mẹ cũng buôn bán, làm sao mà bỏ mà cửa hàng mà đi qua về được, thấy không? Các bố mẹ cũng coi như là cũng ông bà già cũng ở đó để buôn bán thôi, nhưng mà vẫn liên lạc, lúc đó cũng còn liên lạc được thường xuyên nữa. Thì hồi đó Việt Nam mình đâu có điện thoại đâu, mình đâu có điện thoại mình liên lạc bằng cách gì. Rồi hồi đó mình chỉ có viết thư thôi, mới nhắn người này người kia, đi họ đi về Việt, họ đi về tỉnh này tỉnh kia thì quen biết thì nhắn các cụ về vậy thôi. Chứ đâu có mình cứ gọi nhấc điện thoại lên được, thấy không, mình đâu có điện thoại mà mình làm cái chuyện đó được, bố mẹ cũng đâu có. Cái xong rồi đến cái ngày tháng 3, gần đến tháng đầu, coi như là đầu đầu tháng 4 đó, đầu tháng 4 thì lúc đó bắt đầu đã thấy loạn lạc rồi, bao nhiêu tỉnh này nọ mất hết này nọ. Khi xong rồi ông bà già với bắt đầu là đóng cửa hàng ở Quảng Ngãi, đóng cửa hàng hết. Rồi giao nhà giao cửa, đưa chìa khóa cho cái bác hàng xóm để nhờ bác trông nhà trông cửa cho. Cái bỏ đi đóng cửa hàng, đóng cửa đóng nhà hết. Các cụ chạy ra, lúc này đường kẹt rồi, các cụ chạy ra Đà Nẵng. Chạy ra Đà Nẵng, tại vì ngày xưa đó gia đình của Betty hồi bé đó, Betty ở Đà Nẵng nữa, thì đến hàng xóm, đến xóm đó thì với nhờ các bác làm trong quân ở bên trên máy trên cái căn cứ không quân ở Đà Nẵng, cái nhờ mấy bác quen đi với xin cho máy bay. Mà hồi đó đông lắm, các cụ kể là đến nơi thì cũng không có máy bay nữa, đi vào sân bay của Đà Nẵng cũng không có máy bay để mà leo lên nữa. Thì người này chen lấn người kia, xong rồi các cụ lại phải đi về thì các bác lại giúp cho các cụ đi ra cửa biển Đà Nẵng. Ra cửa biển Đà Nẵng thì các cụ bỏ mấy cây vàng ra để đi ra cửa biển Đà Nẵng, rồi các cụ phải mướn, bỏ vàng là mướn những cái ghe nhỏ chở các cụ ra ngoài khơi của biển Đà Nẵng đó. Rồi lúc đó các cụ mới leo lên cái xà lan, ở biển Đà Nẵng. Xong rồi các cụ đi trên xà lan, ngồi trên xà lan 2-3 ngày đó, thì các cụ về sau đó các cụ vào được Sài Gòn thì các cụ mới kể lại là ngồi nắng mà không có bọt nước mà uống nữa, trên xà lan nó phải đợi cái tàu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa mình để mà đón đi. Thì ngồi trong lúc ngồi xà lan đó thì là các cụ mới thấy là bao nhiêu em bé, mấy em bé nó bị chết khô, nó bị không có nước mà uống nữa. Trên tàu, trên xà lan không có nước mà uống, mà không biết làm cái gì cho các em nó uống cả. Thì bố mẹ có mấy em chết, thì bố mẹ phải vớt mấy em xuống biển, bởi vì cái xà lan nó đậu ngoài khơi ngoài biển mà, biển Đà Nẵng đó. Thì các cụ nói lúc đó thì các cụ không biết phải làm cái gì, đi vào cũng không được mà đi ra cũng không được. Thành đang ngồi đợi đó, đến lúc mà mấy 3-4 ngày sau thì lúc đó mới có cái tàu Hải quân Việt Nam đến đưa tất cả mấy người trên xà lan này đi ra Nha Trang. Thì lúc đó cụ mới thoát chết được. Nhưng mà trên trong lúc mà đi như vậy á, thì phải nói là trước khi mà tàu Hải quân đến thì các cụ bảo là một số người chết nữa, chết trên cái xà lan đó, rồi họ cũng vất xác xuống biển mà thôi. Đó là chưa kể mà cái thời gian mà các cụ mà đi tàu Hải quân vào trong Sài Gòn, thì lúc đó là ok rồi, đi mấy ngày gì vào trong Sài Gòn thì lúc đó liên lạc được với gia đình bên này. Còn cái phần Bích Ti thì khi mà các cụ vào đi rồi thì tất cả mọi người 30 tháng 4 đó chạy đi ra Phú Quốc, ra đảo Phú Quốc. Có tin nói bên đảo Phú Quốc có tàu thì chạy ra đảo Phú Quốc. Thì ra đảo Phú Quốc rồi thì là cũng khổ lắm, chứ không có sướng gì đâu, nhưng mà cũng đi cùng một số người, đoàn người đi ra đảo Phú Quốc. Xong rồi nghe nói đảo Phú Quốc có một cái tàu của lính của Mỹ đó, đậu ngoài đó. Thế thì cũng muốn ghe, muốn thuyền đi ra tàu đó, ra cái tàu lớn ở ngoài đó. Thì cái cảnh mà chen lấn mà đi lên tàu Mỹ đó nó cũng khổ lắm. Vâng, thì hồi đó mình còn trẻ, mình cũng còn khỏe mạnh nữa. Leo lên trên cái lên bằng những cái thang dây, bằng dây thừng đó, leo lên cái tàu Mỹ nó lớn lắm. Leo lên trên đó thì trong lúc leo lên rồi á, thì cũng trong lúc leo thì cũng có mấy người, biết thì nhìn xuống mới thấy có mấy người tuột tay rớt xuống biển. Mà lúc đó đâu có ai vớt đâu, lính Mỹ thì họ cũng lo cứu người thì thôi, chứ còn những người rớt xuống biển thì họ cũng để cho rớt, bởi vì họ lo cứu bao nhiêu người dưới những cái chiếc tàu này đi lên thôi. Thành ra cái thảm cảnh khi Betty nhìn xuống, Betty nhìn thấy những cái người ta rớt lõm bõm dưới, bởi vì ban đêm nữa, hồi đó mình leo lên tàu là ban đêm nữa chứ không phải ban ngày nữa. Thành ra là mình thấy thảm lắm. Xong rồi sáng hôm sau thì đã leo lên tàu được rồi, thì Betty còn nhìn xuống cái những cái ghe tàu ở đâu nó đến cả trăm ghe, đông lắm. Ở dưới chung quanh tàu thì họ cũng leo thang dây lên, và sóng nó biển nó đánh vào những cái tàu nhỏ như vậy ấy, thì cũng có bao nhiêu người ấy, mình đứng trên tàu này rồi mình an toàn rồi, mình đứng như này mình nhìn xuống mình mới thấy là bao nhiêu mạng người cũng leo lên mà tay yếu đó, níu cái thang dây cũng không có được nữa, hoặc là vì cái sóng nó đánh đó, thành ra nó mạnh quá nó rớt lõm bõm xuống dưới nước luôn. Những cái thảm cảnh đó mà Bixi thật sự nó nằm in trong đầu, nó không thể nào mình quên được những cái thảm cảnh đó, còn không biết bao nhiêu cái thảm cảnh khác nữa mà các quý vị có nhiều quý vị chứng kiến rồi và kể lại cho mình nghe nữa. Thành ra mình vâng, và xin mời quý vị gọi vào để đừng có nghe Bixi nói nhiều quá rồi quý vị không quên, rồi quý vị không có gọi vào cho để chia sẻ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bixi. Dạ, cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của cô Betty. Nhưng mà xin phép cô Betty cũng như quý vị thính giả cho Nhã Quyên Bảo Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Và kính mong quý vị trong phần 2 hãy gọi vào đài để chia sẻ, dù cái chuyện đó có thể là những cái chuyện cũng không có vui, nhưng mà đây là một cái sau bao nhiêu năm thì chúng ta cũng có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình đến cho quý đồng hương. Và xin trở lại sau một vài phần thông tin thương mại.